kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những loại thực phẩm có thể giúp chúng ta thay đổi tâm trạng của chính bản thân mình. Đầu tiên đó chính là các loại đậu. Theo nghiên cứu, các loại đậu rất giàu magie, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng năng lượng, mang lại cảm giác hạnh phúc cho chúng ta. Sự thiếu hụt magie làm cho chúng ta cảm thấy buồn tẻ và mệt mỏi. Thứ hai đó chính là rau muống. Rau muống là một trong những nguồn giàu sắt cung cấp năng lượng để máu vận chuyển oxy đến não, giúp cải thiện tâm trạng của chúng ta. Thứ ba đó chính là cà chua. Cà chua có chứa chất chống oxy hóa lycopene, chứa trong cà chua có tác dụng giảm viêm phổi và ngăn ngừa các tế bào tiết chất nhầy, nguyên nhân gây dị ứng. Bổ sung lycopene giúp cải thiện tính khí thất thường của chúng ta, giúp cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Thứ tư đó chính là sô-cô-la đen. Sô-cô-la đen giúp cải thiện tâm trạng của chúng ta chỉ trong vài phút và tăng lưu lượng máu đến não. Vì vậy, hãy ăn sô-cô-la đen nếu chúng ta cảm thấy không vui vẻ. Thứ năm đó chính là thịt bò. Nghiên cứu cho thấy rằng loại động vật được cho là ăn cỏ có hàm lượng cao các chất axit linoleic, là một chất béo mang lại cảm giác hạnh phúc và giảm căng thẳng. Thứ sáu đó chính là măng tây. Măng tây chứa rất nhiều tryptophan, giúp tiết ra serotonin, là một trong những chất dẫn truyền thần kinh điều tiết tâm trạng vui vẻ hạnh phúc. Nó cũng rất giàu folate, có tác dụng chống trầm cảm. Thứ bảy đó chính là mật ong. Mật ong có chứa nhiều chất chống oxy hóa, là một trong những thực phẩm tốt nhất giúp cho não bộ của chúng ta khỏe mạnh và tránh xa trầm cảm. Và cuối cùng đó chính là trứng. Trứng chứa hàm lượng cao omega 3 axit béo, kẽm, vitamin B và protein. Vì trứng rất giàu protein nên nó luôn giúp cho chúng ta cảm giác no và tràn đầy sinh lực trong thời gian dài, từ đó giúp cho chúng ta bớt cáu kỉnh và luôn có cảm giác vui vẻ và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, thật bất ngờ khi những thực phẩm cũng có thể làm chúng ta cải thiện được tâm trạng. Khi chúng ta cảm thấy cảm xúc của mình trong một ngày không được thoải mái lắm, hãy nghĩ ngay đến những thực phẩm trên, chúng sẽ giúp ích cho chúng ta phần nào. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Việt Nam chúng ta có thị xã Đà Lạt. Đà Lạt thuộc vùng cao nguyên miền Nam của nước Việt Nam. Đà Lạt có nhiều danh lam thắng cảnh như hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, đèo Prem, đồi Thông Tâm Sự, thung lũng Tình Yêu, rồi cũng có hồ Than Thở. Tôi nghĩ đời người cũng giống như một cái địa doanh, có nhiều cảnh đẹp, nhưng rồi cũng có nhiều người sống với cuộc đời với nội dung như hồ Than Thở. Người ta bảo rằng tại lục địa Úc Châu có hồ Bắc Mãn. Há có phải con người sống với cuộc đời than ngán thở dài là tại vì lý do đã quá bất mãn cho cuộc đời chăng? Chúng ta hãy nghe những lời bi thiết của Thánh Kinh Cựu Ước bởi ông Gióp, trong lúc ông đã than vãn vì quá bất mãn cho cuộc đời của ông. Ở thế gian há chẳng có sự chiến trận sao? Niên nhật người há không phải như đời của người làm mướn. Rồi ông nói tiếp: như kẻ nô lệ ước ao bóng tối, như người làm thuê trông đợi tiền lương. Như vậy tôi đã được các tháng khốn khó và những đêm lao khổ làm phần định cho tôi. Khi tôi nằm ngủ thì tôi nói rằng: chừng nào tôi sẽ thức dậy, bao giờ sẽ hết tối tăm. Tôi quá trăn trở cho đến rạng ngày thì tôi bị bao phủ dòi tửa và lấp đất, da tôi nứt nẻ và chảy mủ ra. Các ngày tôi qua mau hơn thoa dệt cưỡi, tiêu đi chẳng có trông cậy gì. Ôi, xin hãy nhớ mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở, mắt tôi sẽ chẳng còn thấy điều phước hạnh nữa. Gióp đã nắm vững những gì mà ông đã có ở trong tay, như bạn bè, gia đình, vợ con, tôi trai tới gái đầy dẫy, rồi nào là của cải, tiền bạc, giàu có, và ngay cả sức khỏe nữa. Tất cả những gì Gióp tin tưởng và bám víu, nhưng tất cả đều bay vụt khỏi tầm tay, không một chút lưu luyến. Ông chỉ còn lại một sự ham dọa cho mạng sống của mình. Hãy nghe những lời bộc lộ tâm tình đau thương của Gióp: chừng nào tôi sẽ thức dậy và bao giờ sẽ hết tối tăm. Cuộc đời của ông coi như là một giấc ngủ ở trong đêm tăm tối, mà ông cũng không biết được là chừng nào ông sẽ được tỉnh dậy và bao giờ cái sự tăm tối trong cuộc đời của ông sẽ chấm dứt. Thưa quý vị, ai đã từng nếm trải cái sự đắng cay trong cuộc đời của mình? Có lẽ ngay trong giờ phút này có người trong chúng ta đang có sự xung đột ở trong cuộc sống bởi những vấn đề bệnh tật, hay quan hệ tình cảm trong gia đình, hoặc tại sở làm, hoặc vấn đề tài chính, vấn đề kinh tế, hay hạt vấn, hay vấn đề con cái. Bất cứ vấn đề nào mà chúng ta đang tranh chiến, đang xung đột. Và thưa quý vị đã không biết chắc rằng mình có thể vượt qua được hay không, và có bí quyết nào để có thể đối phó và áp dụng hầu cho cuộc đời không bất mãn, hết chán nản và chấm dứt sự than thở chăng? Ở đây chúng ta hãy nghe Đức Chúa Jesus Christ, Ngài phán dạy một bài học lớn lao nhất ở trong cuộc đời của chúng ta: chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Vâng, ở đây Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta một bài học: chúng ta tập sống một ngày trong một lần. Chúa phán rằng sự khó nhọc của ngày nào đủ cho ngài. Vâng, thưa quý vị, có nhiều người không chịu sống ngay bây giờ với cái không khí êm đềm thanh thoảng, với cái hoàn cảnh đơn sơ thoải mái, mà cứ giam mình vào những cái trạng thái bất thuận lợi bởi sự tưởng tượng của ngày mai. Trong tiếng Anh, cái chữ what if, câu dịch nam na có nghĩa là nếu như. Chúng ta thường đặt cái câu hỏi, nếu như cái một này ung thư, nếu như công việc này hỏng đi, nếu như công việc làm ăn của tôi thất bại, nếu như tôi bị thất nghiệp. Chúng ta đang có gánh nặng của ngày hôm nay chưa giải quyết, thì chúng ta lại cần cộng thêm cái gánh nặng của sự tưởng tượng what if ngày mai vào trong ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, có nhiều người trong chúng ta sống một lần cả hai ngày, ngày hôm nay và ngày mai. Ngày hôm nay ta chưa giải quyết rằng mọi sự việc trách nhiệm của chúng ta cho cuộc sống, mà cứ tưởng tượng nếu như ngày mai thế này, nếu như ngày mai thế khác. Chúng ta chưa có hiểu thấu được lời mà Đức Chúa Jesus Christ đã phán, cái sự khó nhập của ngày nào. Thưa quý vị, đủ cho ngày ấy. Khó nhập của ngày nào, đủ cho ngày ấy. Đừng có cặn thêm sự khó nhập của ngày mai mà nó chưa đến, chúng ta chưa qua đêm. Hòa Lan có câu chuyện ngụ ngôn, tuy rằng hơi xưa nhưng có một sự giả dỗ. Câu chuyện đó về một chiếc đồng hồ treo tường. Một chiếc đồng hồ treo tường nhỏ mới vừa được đánh bóng xong, rồi người thợ để vào kệ ở trong phòng. Kế bên có hai chiếc đồng hồ cũ đang bận rộn gõ chung rinh ráng sát bên cạnh chiếc đồng hồ mới. Một ở trong hai chiếc đồng hồ cũ kia nói với chiếc đồng hồ mới trẻ trung này rằng, tôi rất lấy làm tiếc rằng anh phải bắt đầu cuộc sống. Nếu anh chỉ nghĩ rằng có bao nhiêu tích tắc anh sẽ phải gõ suốt một năm, anh sẽ không bao giờ chịu nổi. Tốt hơn là người thợ làm cho anh đừng bao giờ chạy hai cái cây kim hay là gõ tiếng chuông. Chiếc đồng hồ trẻ trung mới kia mới nói rằng, tôi không bao giờ nghĩ đến có bao nhiêu cái tích tắc mà tôi phải gõ suốt ở trong một năm. Chiếc đồng hồ cũ nói rằng, anh phải suy nghĩ đến điều đó. Chiếc đồng hồ mới đã bắt đầu đếm cứ mỗi giây hai cái tích tắc. Một phút có 120 cái tích tắc, mỗi giờ có 7.260 cái tích tắc, và mỗi ngày có 172.800 cái tích tắc. Mỗi tuần lễ có 1.209.600, và mỗi một năm có 62.899.200 cái tích tắc. Nghe con số kinh khủng quá, chiếc đồng hồ lập tức bị đứt dây và ngưng gõ. Chiếc đồng hồ kế một bên vẫn giữ yên lặng từ lúc đầu, bây giờ mới lên tiếng nói, bạn thật là khờ khạo quá, tại sao anh nghe lời chi vậy? Cái đồng hồ già kia đã từng buồn rầu bao nhiêu năm rồi, không có ai mua ông ta, và ông ta chỉ ngồi dầm dầm hứng bụi ẩm. Từ khi ông ta buồn rầu, ông ta cố tình làm cho những người khác cũng buồn rầu như anh vậy. Chiếc đồng hồ mới kia mới thức tỉnh và nói rằng, ông ta nói đúng lắm, tôi phải gõ gần 60 triệu tích tắc mỗi năm, và họ phải bảo tôi có thể tồn tại đến bao nhiêu, 100 năm như vậy. Ông có biết bao nhiêu cái tích tắc không? 6.300.000,000. Tôi sẽ không bao giờ làm cái việc như vậy đâu. Cái chiếc đồng hồ cũ khôn ngoan mới hỏi rằng, có bao nhiêu cái tích tắc anh gõ một lần? Chiếc đồng hồ mới mới đáp rằng, tôi đoán chỉ còn một. Và tại sao anh hỏi như vậy? Chiếc đồng hồ cũ khôn ngoan kia mới bảo rằng, mỗi lần một cái tích tắc không khó khăn gì, thử làm theo tôi đi. Tích tắc, tích tắc, thấy có dễ không? Mỗi lần một cái tích tắc, một ánh sáng xoay vào làm cho chiếc đồng hồ mới kia hiểu biết và hiện rõ trên nét mặt. Và chiếc đồng hồ mới kia mới khẽ nói, tôi tin rằng tôi có thể làm được. Rồi chiếc đồng hồ mới bắt đầu gõ tích tắc, tích tắc. Chiếc đồng hồ già không ngoan mới bảo thêm rằng, còn một điều nữa là đừng bao giờ nghĩ về cái tích tắc sẽ đến. cho đến khi gõ cái tích tắc cuối cùng của anh. Chiếc đồng hồ đó mặc dầu đã sử dụng 75 năm rồi mà nó vẫn còn hiệu lực rất tốt, chạy rất đúng giờ. Thưa quý vị, sống đời sống một ngày một lần là sống vững ở trên đời. Những cái vấn đề của ông Gióp thật là nghiêm trọng hơn nếu chúng ta so sánh cái vấn đề của mỗi chúng ta ngày nay. Nhưng tại sao có những người phải đối diện với một cuộc đời quá phức tạp chỉ vì những người đó đã quá quan tâm đến những vấn đề của ngày mai? Hãy vui mừng sống trong giờ phút của ngày hôm nay là sống vững ở trên đường đời. Bạn nên nhớ rằng hãy gõ một cái tích tắc xong rồi rồi mới nghĩ đến cái tích tắc kế đến. Vâng, quý vị và chúng ta cũng vậy. Hãy sống xong cái ngày hôm nay đã, rồi chúng ta đến ngày mai sẽ nói về việc ngày mai. Điều thứ hai, hãy luôn luôn nhớ rằng mỗi người trong chúng ta được yêu, yêu và được yêu. Có một em nhỏ nhảy từ cái văn phòng nhà thờ rồi chạy trở về phòng học của em sau khi làm sao mà công việc của thầy giáo sai biểu. Từ cái văn phòng nhà thờ đến cái phòng học khoảng cách 100 feet, em nhỏ đó vừa chạy mà vừa hát: mẹ tôi thương tôi, cha tôi thương tôi, thầy tôi thương tôi, ông bà nội tôi thương tôi, Đức Chúa Trời thương tôi, Đức Chúa Giêsu thương tôi. Vị bác sĩ tâm lý nhìn thấy em bé và nghe em bé hát, ông dừng lại nhận xét và nói rằng: tôi ước gì bệnh nhân của tôi có được cảm nghĩ 1/10 về tình yêu mà cô gái kia đã nghĩ thì sẽ được sự khác biệt ở trong đời sống của họ là dường nào, có nghĩa là họ sẽ được khỏe mạnh là dường nào. Vâng, thưa quý vị, quả thật điều đó rất đúng. Cái cảm nghĩ được yêu là một yếu tố hiện thực ở trong khả năng của chúng ta. Nó có một tác dụng mạnh mẽ trong cả cuộc đời, trong mọi lĩnh vực. Khi chúng ta không cảm nhận được yêu, chúng ta không phát triển được cái nguồn tình cảm và tâm lý, chúng ta cần đương đầu với mọi thăng trầm của cuộc đời. Tờ báo Time tìm hiểu hồ sơ của 100 trẻ em đã bị bỏ rơi bởi cha mẹ sau khi chúng đã được lọt lòng mẹ mấy ngày. Họ đã nghiên cứu một cách cẩn thận và chứng minh rằng 10% ở trong số các trẻ em 100 đó là họ không có hồ sơ chi cả, cho nên họ không biết gì hết. Nhưng những nghiên cứu gia đã cho biết rằng còn 90% của số 100 trẻ em còn lại là 30 em đã chết đi. Các nghiên cứu gia thấy tỷ lệ đó quá cao và kết luận rằng cái mối tình cảm đóng một cái vai trò rất là quan trọng. 30% khác sống và không làm nên nổi gì cả. Cái số trẻ này đến tuổi 5 đến 6 tuổi thì là mỗi em để bày tỏ ra những cái vấn đề phát triển ở trong cuộc đời không mấy tốt đẹp. Cuối cùng còn là 30% đã được làm con nuôi trong lúc còn bé và đã được sống ở trong những gia đình thương mến, được bình thường. Qua cái hồ sơ mà các nhà tâm lý học đã tìm hiểu và đã xác định, chúng ta thấy cái tình cảm, cái tình yêu thương, cảm nhận được sự yêu thương và được yêu, nó đóng một vai trò rất quan trọng ở trong cuộc đời của chúng ta. Điều tối yếu hơn hết là chúng ta yêu thương và được yêu thương. Một khi sự yêu thương trống vắng ở trong hồn của chúng ta thì là chúng ta trở nên không còn tình cảm và không còn tâm trí. Nhiều người trong chúng ta có một giác quan thiên phú lo sợ về đời sống. Thật ra chúng ta không có cái điều mà tâm lý gia Erickson đã gọi một giác quan căn bản tin cậy. Như vậy chúng ta lớn lên bơ vơ trong một đối diện khó khăn, hoặc chúng ta kinh hoàng và làm điều không sáng suốt. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng ta, và dẫu chúng ta có biết hay không biết, Ngài vẫn yêu thương chúng ta và Ngài đã ban con một của Ngài. Vì thế chúng ta nên luôn luôn nhớ rằng, dẫu chúng ta không được người này thương, không được người khác thương vì cớ này hoặc vì lý do khác, nhưng chúng ta có Đức Chúa Trời yêu thương. Cho nên quý vị đừng bao giờ có cái cảm nghĩ rằng mình không có ai yêu và mình cũng không được yêu. Luôn luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng ta. Đó là điều thứ hai để chúng ta có thể đứng vững được ở trên cuộc đời. Đây là điều thứ ba, là phải học tập biết cách gìn giữ và buông ra những điều mà chúng ta cần phải buông ra. Chúng ta biết nắm giữ để sống và buông ra cũng để sống. Chúng ta cần phải biết thế nào để buông ra cái nỗi lo lắng, buông ra cái sự sợ hãi, buông ra cái sự vấp phạm, nóng giận hay xúc phạm của chúng ta. Đến lúc chúng ta cần phải buông ra những cái điều đó, càng nắm giữ những cái điều lo sợ, càng nắm giữ những điều lo lắng, càng nắm giữ những cái điều phạm pháp, thưa quý vị, chúng ta không thể đứng vững được ở trên cuộc đời. Ông Levin kể lại câu chuyện, ông mướn một người thợ mộc đến cắt lại cái trại để dụng cụ cho ông. Người thợ đến làm việc ngày đầu tiên bị trễ một tiếng đồng hồ vì bánh xe của ông bị xì hơi. Và trong khi làm việc, ông gắn cây cưa của ông vào trong dàn điện bật lên, thì cái motor của cái cưa máy ông bị cháy. Và khi chiều đến giờ đi về, ông ra chiếc xe pick up cũ kỹ của ông đề máy nổ để về thì máy không nổ. Ông Levin phải đưa ông thợ mộc về nhà. Và khi đưa người thợ mộc về nhà thì người thợ mộc ngồi yên lặng một cách lạnh lùng. Khi đến nhà thì người thợ mộc xuống rồi hướng dẫn ông Levin đi vào nhà. Trước khi đến cửa thì có một cái cây. Ông thợ mộc đến trước cái cây, ông ôm tròn lấy cái cây trong giây lát. Rồi sau đó ông mới tiến đến cái cửa để mở cửa vào nhà. Khi mở cửa vào nhà thì hai đứa con ông chạy ra và vợ ông chạy ra, thì trên gương mặt của ông gói gắm một nụ cười rất là hồn nhiên. Ôm tròn lấy hai đứa con, hôn lên má vợ và hôn lên má của đôi con. Sau đó ông mới giới thiệu, đây là ông chủ mà ông đã đi làm ngày hôm nay. Sau đó ông đưa ông Levin đi ra xe. Khi đi ngang qua cây, ông Levin tò mò hỏi rằng, hồi nãy trước khi đến cái cửa mở cửa vào nhà, ông đi đến ôm tròn cái cây này làm gì vậy? Thì người thợ mộc nói rằng, cây này là cái cây bất hạnh, nó là cái cây bất hạnh của tôi. Mỗi khi tôi đi làm về, trước khi tôi vô nhà để gặp vợ con, thì tất cả những cái gì mà rắc rối bất thuận lợi xảy ra cho tôi ngày hôm đó, tôi đều trao gửi cho cái cây này trước khi tôi đi vào trong nhà. Cho nên tôi không có bao giờ có một cái thái độ lạnh lùng với con cái, với vợ của tôi cả. Và khi tôi đi làm việc, tôi cũng để tất cả cái công việc liên hệ của gia đình của tôi trên cái cây đó, rồi tôi đi làm việc. Cho nên khi đến sở hay đến bất cứ nơi nào tôi làm việc, sẽ không bao giờ có cái gì liên hệ để mà làm cho tôi phải bực mình, phải nhăn nhó, phải than vãn và phải làm hỏng công việc làm của tôi. Vâng, thưa quý vị, nhiều người trong chúng ta nếu được có một cái cây như vậy thì quả cũng lợi hại lắm đó. Gióp đã không có sự thuận lợi như chúng ta ngày hôm nay. Gióp không có sự dạy dỗ và một đời sống của Chúa Giê-xu để chăm nhìn như chúng ta ngày hôm nay. Gióp chỉ biết tin cậy Đức Chúa Trời, nhưng ông không biết thế nào Đức Chúa Trời đã phó thác chính mình Ngài về ông. Mà chúng ta thì cảm nhận được đó. Cho nên thưa quý vị, chúng ta có đủ, có nhiều lý do để chúng ta có thể đứng vững ở trên đường đời và không than vãn. Ông Arthur Move có nói, đấng cứu thế không đem chúng ta ra khỏi trận chiến, Ngài làm điều tốt hơn, Ngài ban cho chúng ta tin cậy và chiến thắng cái trận chiến, và hứa rằng vào cuối của sự tranh chiến, một bàn tay triều mến sẽ hướng dẫn chúng ta vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, là đấng phán rằng, này là đầy tớ ngai lành trung tín ta. Được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, sẽ hưởng lấy sự vui mừng của Chúa ngươi, sẽ được vinh danh những dấu vết của cuộc chiến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn thân mến, muốn sống vững trên đường đời là chúng ta phải sống mỗi ngày trong một lần luôn luôn nhớ rằng chúng ta được yêu và sống trong tình yêu, và đối tượng của tình yêu là Chúa Giêsu, là đấng cứu thế. Ngài có thể cắt bỏ tất cả mọi gánh nặng của chúng ta và dìu dắt chúng ta qua mọi cái trũng trong cuộc đời. Hạt biết nghệ thuật buông ra những rắc rối, những khó khăn, và luôn luôn nên nhớ rằng Đức Chúa Trời đã phán: dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Vâng, bất cứ trong cái trũng nào quý vị đi, ngay cả cái trũng bóng chết đi nữa, thì có Chúa ở cùng. Chúng ta hay nghe vua David. Vua David đã nếm trải ở trong mọi cuộc đời, và vua David đã nói như thế nào: phước cho người nào được sức lực ở trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Sion. Đường khi đi qua trũng khát lắc, họ làm trũng ấy trở nên có mạch, mưa sớm cũng phủ phước cho họ. Họ đi tới thì sức lực lần lần thêm cho. Nguyện Chúa Ngài cũng ban cho quý vị có được một sự từng trải trong ân phước của Đức Chúa Trời, như vua David đã chia sẻ với chúng ta ở trong Thánh Kinh. Và nguyện niềm tin của quý vị đặt trọn nơi Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ thêm sức cho quý vị, biến cái trũng khát lát quý vị đang đi trở thành cái trũng vui vẻ, và cái trũng khô cạn sẽ được ướt át và có mưa thuận gió hòa ở trên cuộc đời.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.